Viết Linh. Nhà văn Viết Linh, tên khai sinh là Nghiêm Siêu, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1931, quê quán Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm khoa Sử năm 1957. Từ năm 1957 đến 1960, ông là giáo viên cấp 3. Từ 1960 cho đến khi về hưu, ông là biên tập viên rồi chuyên viên biên tập tại nhà xuất bản Kim Đồng. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Luống Rau Kết Nghĩa, truyện 1962; Gánh Xiếc Lớp Tôi, truyện 1963-1990; Một Trận Hỏa Mù, truyện 1966; Chiếc Xe Đạp Gỗ, truyện 1967; Quả Trứng Vuông, truyện viễn tưởng 1970; Giấc Mơ Bay, 1976; Bí Mật Về Huyền Trân Công Chúa, 1989; Lọt Qua Biên Giới, 1983, vân vân, và một số kịch bản phim hoạt hình. Nhà văn đã được nhận giải B Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1992 cho truyện Mái Trường Xưa. Viết Linh là một nhà văn dành cả cuộc đời cho văn học thiếu nhi và sự nghiệp giáo dục trẻ em. Ông viết nhiều thể loại, nhưng thành công nhất là những truyện về khoa học, đặc biệt là khoa học viễn tưởng. Những tác phẩm của ông đem lại cho trẻ em biết bao hiểu biết mới mẻ, khơi dậy trong lòng các em lòng say mê khoa học, biết ước mơ, khám phá và qua đó trưởng thành vững vàng trong cuộc sống. Trẻ em rất yêu thích các tác phẩm nhiều khát vọng của ông. Thắng là cái chắc. Theo đúng lịch thi đấu của Phòng Thể dục Thể thao huyện, thì trận chung kết giữa chúng tôi và xã Đại Văn sẽ diễn ra vào cuối tuần. Nghe nói có quay video, do đó chúng tôi phải họp bàn cấp tốc. Quần áo được nêu lên hàng đầu vì thu vào ống kính mà. Kiểu nào cũng bị chê hết, duy có ý kiến của Bật hơi có vẻ khác thường. Quần đùi đen. Bật chưa dứt lời, ý kiến phản đối đã rầm rầm. Chưa ai xuất hiện trên sân cỏ với quần đùi đen cả. Bật bình tĩnh phản công lại. Không chỉ quần đùi mà cả áo cũng đen. Trọng tài. Cuối cùng thì ý kiến của Bật vẫn bị gạt bỏ vì quần đùi đen, dù may bằng vải mới cũng dễ gây ấn tượng là quần của bà Bô chữa lại. Chuyển sang phân tích đội bóng đối phương thì nhìn từ góc độ nào, đội bóng Xuân Phù của chúng tôi cũng chắc thắng 100%. Chẳng là Đại Văn đã từng thua Vạn An 1-3, trong lúc chúng tôi thắng Vạn An 5-2. Cầu thủ xuất sắc nhất của Đại Văn là Tùng Bay, theo tin Thám Tử Tư, đã bị đổ rồi. Lên huyện mua sách giáo khoa lại ghé vào hàng tiết canh rồi mía đá, nuốt mấy viên tô mộc mà vẫn đi nhanh về chậm. Cứ coi là cầm được thì hôm ấy cũng ra sân cũng chưa đủ hồi sức. Lại đấu trên sân nhà với đội ngũ cổ động viên, chẳng cần micro cũng đã đủ làm điếc tai thiên hạ. Ấy là chưa kể còn chủ bài Văn Bật. Thật ra Bật không phải cầu thủ xuất sắc, vốn là diễn viên kịch xã, Bật có tài ăn vạ. Chỉ cần đối phương khẽ va chạm, Bật sẽ lăn quay ra nhăn nhó, tưởng chừng sắp gãy chân. Tóm lại, thắng là cái chắc. Điều đáng bàn là thắng như thế nào? Rất nhiều sách dạy về bóng đá, nhưng chưa hề có chương nào dạy về thắng xong như thế nào. Ở phương Tây, cầu thủ làm bàn xong thường nhảy cẩn lên như điên, đấm hướng về phía khán giả rồi đồng đội lao tới nhảy đè lên trên. Có người nằm lăn ra bãi. Cầu thủ châu Phi hơi khác, chọc thủng lưới đối phương rồi chạy hướng về phía khán giả, lắc người ngoáy ngoáy. Ta không thể bắt chước họ được mà phải theo tính dân tộc. Cứ như lý luận phân tích của Văn Bật thì sau khi chiến thắng, cầu thủ sẽ xếp hàng ngang hướng về ba phía khán giả, cúi đầu ba cái ở tư thế 45 độ, tổng cộng là 9 lần cúi đầu. Tới đó thì cuộc họp chấm dứt. Anh Tuệ, bí thư đoàn, cùng với ông Phô, phó chủ tịch ủy ban, muốn đưa cả đội bóng chúng tôi làm hạt nhân cho phong trào thể dục huyện. Ý kiến này cũng phù hợp với trên, nên trận đấu khá đông khách, có cả ô tô tỉnh về. Sau hồi còi mở màn, đã thấy bất ngờ. Tùng Bay xuất hiện trên sân bóng như một cơn lốc. Hình như tiết canh, mía đá không hề làm giảm sút tài năng của cậu ta. Không thể nói trận đấu ở thế giằng co được, vì một bên đại chủ quan, bên kia đại đại quyết tâm. Đội hình chúng tôi rối loạn ngay từ phút đầu, khi bị xé lẻ, khi thì vón cục lại giữa sân. Bàn thua đầu tiên đã làm chúng tôi hoang mang. Do chủ động trên sân cỏ nên đội bạn đi những đường bóng rất thoáng. Từ hai bên lật cánh vào, không có va chạm nào nên vô hiệu hóa được sở trường ăn vạ của Văn Bật. Thủng lưới năm bàn, mãi gần về cuối mới gỡ được một bàn danh dự. Trước ống kính, chúng tôi chỉ biết cúi đầu, không có dịp trình diễn màn chiến thắng cúi đầu chín cái. Thất bại rồi mới rõ, tùng bay tiết canh mía đá chẳng qua là màn khói tung ra để búa thám tử tư. Vũ Lê Mai 1932-2002. Nhà văn Vũ Lê Mai sinh ngày 20 tháng 12 năm 1932 tại xã Giao Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định và mất ngày 15 tháng 5 năm 2002 tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vũ Lê Mai tham gia vệ quốc quân Lạc Quần, Nam Định từ năm 1945, rồi chuyển về Ban quân khí phòng cung cấp Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Từ năm 1954 đến năm 1961, ông là phóng viên báo Tiền Phong từ năm 1961 đến 1964. Ông học khoa biên kịch và phê bình phim thuộc Trường Điện ảnh Việt Nam. Từ năm 1965 đến khi nghỉ hưu, ông là biên kịch và biên tập hãng phim truyện Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản: Ánh sáng kỳ diệu, truyện ngắn in chung 1958, Con đò, truyện ngắn 1960, Tre xanh, truyện ngắn 1970, Em bé từ bờ sông bên kia, truyện phim 1972, Xóm trại thân yêu, truyện dài 1973, Vợ chồng anh Lực, truyện phim 1970, Người đôi bờ, truyện phim 1971, Những tấm lòng, ký sự 1974, Hai con đường, truyện phim 1976, Vào trận mới, truyện phim 1977, Con gấu nói thầm, truyện thiếu nhi 1977, Bầu trời và tiếng chim, truyện thiếu nhi 1980. Vũ Lê Mai là một nhà văn có một số tác phẩm hay được bạn đọc trân trọng đón nhận. Ông viết không nhiều, nhưng những trang viết của ông đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một nhà văn điềm đạm, có lối viết dung dị, chân thực, có cách nhìn đôn hậu, đằm thắm về cuộc đời. Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông, đặc biệt là truyện Bầu trời và tiếng chim, với bút pháp vừa hiện thực vừa thơ mộng, rất được trẻ em yêu thích. Dưới đây là một chương tiêu biểu trong tác phẩm Bầu trời và tiếng chim xuất sắc của ông, xin trân trọng giới thiệu với các em. Bầu trời và tiếng chim. Ba người ngồi bên bếp lửa, cơm canh bốc hơi nghi ngút. Ánh lửa bếp hắt thêm ráng hồng của trời chiều lên những bộ tranh dân gian, tờ cũ xen tờ mới, treo dán kính chung quanh tường và cánh cửa. Hai ông cháu và anh sinh viên ngồi đấy lẫn vào những điển tích xa xưa. Anh sinh viên thêm háo hức, cùng ông lão nâng chén rượu lên, uống cạn. Ông ạ, con nghiên cứu về các loài chim, đặc biệt là các loài sinh sống và di trú ở Trung Du và đồng bằng châu thổ. May quá đến được nhà ta, thiên nhiên thật đã ưu đãi đất nước ta, ông ạ. Cây cối tươi xanh bốn mùa, hoa nở quanh năm, lại thêm màu sắc của chim, tiếng hót của chim. Chúng làm tổ sinh sản ở khắp nơi. Song có loài có ích, cũng có loài rất hại mùa màng, lan truyền bệnh dịch cho con người, cho gia súc. Nghề nghiệp con theo đuổi, giống ông ở chỗ là làm cho cuộc sống đã đẹp càng thêm tươi đẹp hơn. Ông lão điềm đạm thư thái, quý khách và chiều cháu gái, rót tiếp rượu trong bầu mời anh sinh viên. Vốc lạc bỏ vào lòng bàn tay cháu. Cô cháu vui thích, bảo anh con trai đã quen biết. Vậy thì chú cứ ở đây chú Tâm nhé. Ở đây người ta gọi là trại chim, chẳng thiếu loài chim cho chú nghiên cứu đâu. Ông với cháu nuôi chúng đấy. Ông cuốn tổ, cháu gác lên cây. Này mai chúng bay về hàng đàn, có con đeo cả vòng đánh số. Ban nãy ông mà túm được chú, ông phan què. Cô che miệng cười, con sáo từ ngoài trời như chiếc lá bay vào đậu xuống vai cô bé. Chào cô Mai, chào cô Mai. Cô bé cười với con sáo, cười với anh sinh viên. Chú bảo chú đã gặp cháu à, chú Tâm. Anh sinh viên mỉm cười. Trông em bây giờ càng giống cô gái ấy, cùng một con chim tới đậu trên vai áo. Ánh lửa động trong cặp mắt đen lấy của cô bé. Con sáo bay lên bậu cửa sổ, đậu trên cành cây khô có bột cong gạo và ống nước nhỏ, quẹt mỏ kêu, nhà có khách, nhà có khách. Rõ ràng anh sinh viên tên là Tâm ấy mừng rỡ, không ngờ mình đi vơ vẩn đến đúng chỗ cần tìm đến, lại ở vào một gia đình như thế này. Ông lão nghệ nhân rất giống ông ngoại Tâm, từ dáng người, cặp mắt, chòm râu, tới cách dùng hai ngón tay xoay nhấc chén rượu, thung dung nhàn nhã. Còn cô bé, chẳng giống một cô bé nào anh quen biết, lại gợi nhớ đến một cô gái cũng mảnh mai, cũng xinh đẹp, tưởng không có một chút sức mạnh nào đã cứu sống anh trong hoàn cảnh thật hiểm nghèo. Anh mỉm cười một mình, cô bé cười theo, chú cười gì thế? À, để lúc nào anh kể chuyện em nghe. Cô bé bẽo lẽo, chú Tâm nhé, phạt đầu ấy mà, trông chú già y như bác đội trưởng. Bây giờ chú cười lại rất trẻ, cứ như thầy giáo biểu mới về trường. Chú kèm cháu học toán nhé, được không? Được chứ. Cháu dốt toán lắm, chả bao giờ được điểm như bạn Na. Cuối năm nay cháu phải thi hết cấp rồi. Cô bé vui, nói chuyện suốt bữa ăn. Ông lão cũng vui, uống rượu nhiều hơn mọi bữa. Tâm nghe thấy tiếng chim đàn bay động ngoài trời, nắng chỉ còn phớt vàng những đọt tre cao. Đàn chim về tổ mỗi lúc một đông, chúng bay rợp mặt sân, che kín khoảng trời hẹp. Những tiếng kêu đơn điệu, tẻ ngắt của loài cò hòa quyện cùng nhau trong tiếng cánh đập lại trở thành rộn rã. Tre ở đây rậm rạp, ken dày như rừng. Vườn tre nhà nọ nối tiếp lũy tre nhà kia, bao quanh xóm trại chân đê. Anh sinh viên khoa sinh học hồi hộp ngước nhìn đàn chim thuộc nhiều chủng quần khác nhau bay lượn trên đầu. Chân bước theo cô bé nhấc tấm cửa rào ra vườn tre sau nhà. Thì ra ban sáng, anh mới mon men bên ngoài khu vực trại chim. Cô bé cười luôn miệng, cặp mắt lay láy hỏi anh, đẹp không chú, có đẹp không chú? Vườn tre như rắc vôi, trắng xóa phân chim. Khắp các cành tre, đọt ngọn đều đung đưa, níu võng, xôn xao, ồn ả, hàng trăm hàng ngàn những con cò con, cò bố mẹ. Con mới tới giành chỗ của con đã làm tổ ấp trứng, còn canh gác đánh bạc những con chim lang thang và chim đầm lầy bay lượn chung quanh, làm lông cánh rụng bay lả tả. Ra đây, lại gần đây chú. Tổ kia là chúng làm nhé, tổ kia là cháu gác lên đấy, phải khéo tay lắm mới được. Chú trông thấy chưa, những quả trứng xinh không? Mấy con chim non mới nở, trông ngộ không? Tâm tươi cười, nhìn ngắm không chán mắt. Hôm sau như ngày chủ nhật, cô bé lại đưa Tâm vào một thế giới mới của chim muông, cảnh sắc. Buổi sáng trên đầm nước hiện đầy vẻ mông lung, kỳ ảo. Con thuyền nan nhẹ, mảnh tựa chiếc lá, ẩn hiện giữa đầm nước mờ sương. Cô bé chèo thuyền đi vớt rong, chở theo anh sinh viên muốn được tận mắt nhìn những con chim đầm lầy sinh sống và cư trú. Anh sinh viên ngồi thu mình trên mũi thuyền, ngây ra trước cảnh vật hư hư thực thực, lắng nghe tiếng cá quẩy bên mạn thuyền, tiếng con chim đập cánh bay lên từ đám lau sậy, tiếng mái chèo nhẹ nhàng khỏa nước và con thuyền như tự nó trôi đi, bền bồng trong sương khói. Một vài con le hôi vẫn ngụp lặng trước mũi thuyền, đàn vịt trời rào rào trên khoảng không đục hơn màu nước. Khỏa một mái chèo, cô bé đưa mũi thuyền tẻ những thân sậy nhỏ cao khỏi mặt nước, tới bên tổ le như đám rác nổi. Cô khẽ bảo Tâm, cho chú xem tổ le khoan cổ nhé. Chú nhấc túm cỏ phủ bên trên lên, chim mẹ lấy cỏ che lại trước khi rời tổ đấy. Le khoan cổ à? Mừng rỡ sửng sốt, Tâm nghiêng người bên mạn thuyền, nhấc túm cỏ phủ hờ phía trên tổ chim, nhìn thấy những quả trứng màu trắng bẩn, có tới một chục quả xếp liền giữa lớp rong rêu và cỏ mịn. Le khoan cổ là loài chim định cư ở miền Bắc nước ta. Chúng thường xây tổ ở hốc cây hay trong đầm, hồ sát mặt nước. Không như le hôi, le khoan cổ thịt đậm, Biết cách làm, ăn rất ngon, cho nên thường bị lưới bẫy, ngày càng hiếm. Nào ngờ, Tâm gặp chúng ở đây. Anh vừa bảo cô bé vừa đưa cả hai tay ra toàn nhặt những quả trứng. Cho anh mấy quả trứng này nhé. Xong cô bé đã lùi vội con thuyền lại. Ý chú, đừng lấy trứng của nó, cháu nuôi đấy. Ngạc nhiên và vui thích, anh kêu lên như van nài. Em nuôi, cho anh mấy quả trứng này, anh rất cần. Anh biết cách ấp cho chúng nở, giống này hiếm lắm. Trường anh có tiêu bản nhưng cũ quá, sơ tán hỏng mất rồi. Cô bé vẫn lắc đầu, lùi thuyền ra khoảng nước rộng. Chú không ấp nuôi được đâu, không ai nuôi chúng bằng cháu đâu. Chỉ mấy hôm nữa nó nở, chú sẽ thấy nó hay lắm, dễ thương đâu. Con thuyền bơi tới mặt nước thả sen. Đố chú biết ai đào cái đầm này nào? Tâm ngơ ngác. Em bảo gì? Cô bé nhắc lại, nét mặt hóm hỉnh, chẳng để ý đến nỗi buồn tiếc ngơ ngẩn của anh. Cháu đố chú ai đào cái đầm này? À à... Tâm lắc đầu, cô bé chung mũi. Thế mà chú chẳng đoán ra, bom Mỹ đấy. Nó ném đê, toàn lạc qua đây. Bộ đội bắn mà. Một chiếc máy bay Mỹ rơi ngay chỗ kia kìa. Hợp tác đào thêm thành đầm nước, rộng không chú? Cô bé ngắt tàu lá sen, chụp lên đầu. Tâm làm theo. Con thuyền lẫn vào sắc lá. Trước mặt họ, đàn vịt trời vừa đáp xuống, ồn ào, xao động mặt nước đã loang loáng bóng mây. Anh sinh viên đang buồn rầu, bỗng tươi tỉnh và không tin ở cặp mắt mình nữa. Có tới hai đàn, không, phải ba đàn vịt tụ hội đùa giỡn, kéo rê bụi nước dưới những cặp chân có màn bơi. Ngoài những con vịt trời thường thấy, anh thấy cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và con vịt vàng cực hiếm. Một hiện tượng thật lạ lùng, mấy ai dễ dàng bắt gặp. Quên bẵng cô bé đi cùng, Tâm quài tay ra phía sau, mò mẫm trong lòng thuyền, tìm khẩu súng mang theo. Trời, khẩu súng, khẩu súng! Cô gái nhỏ giật mình khiếp hãi. Cô cũng không biết Tâm mang theo súng lúc nào, giấu súng vào đâu. Cô chỉ biết anh con trai này bỗng nhiên thành mối tai họa, sắp giáng xuống đàn vịt trời đến đây sinh sống, bấy nay nương nhờ trông cậy ở cô. Chẳng thể càng giữ anh được, viên đạn sẽ bắn đi trong khoảnh khắc. Một tiếng nổ vang lên, giết chết những con vịt đang nhởn nhơ bơi lội. Cô vụt đứng trên con thuyền tròng trành, vung tay xua đàn chim. Ui ui, bay đi, bay đi. Tiếng cô dội khắp mặt đầm, làm náo động bầu không khí yên tĩnh và trong suốt. Đàn vịt trời hoảng hốt bốc bay. Tất cả những con chim trong đầm nước cũng giáo giác bay lên. Tiếng chúng kêu và tiếng cánh đập loạn xạ trên đầu hai người. Anh sinh viên bàng hoàng quay nhìn cô bé. Cô bé ngồi thụp xuống bán thuyền, hai tay bưng lấy mặt, không muốn nhìn anh nữa. Lòng say mê nghề nghiệp khiến anh quên hết thảy. Giờ thì anh làm cô bé sợ hãi, như gặp kẻ ác độc, tới đây hủy phá cuộc sống êm đẹp của cô. Anh hối hận nhưng biết làm sao được nữa. Anh bảo cô bé, Mai à, anh xin lỗi em. Anh chỉ muốn vì lợi ích. Xong cô bé đã ngoắt lưng về phía anh. Ông lão nghệ nhân cố ghìm cơn giận dữ, bảo người đàn ông đứng trước mặt. Tôi đã nói rồi, ông đi đi, kẻ con cháu tôi nó về bây giờ. Chúng tôi không bán chát gì sất. Chung quanh chỗ nào cũng rắc thuốc trừ sâu, còn mấy vườn tre với mặt nước đầm sen ở đây, chúng về trú ngụ, các ông định xua đuổi nốt đi à. Ông muốn bắt chim, mua chim thì đến nhà khác hay ra chợ. Người đàn ông, tóc gọng kính, mặt cong quay, vẫn cười cười nói. Cụ không bán cho con, qua kỳ sinh sản chúng cũng bay vãng đi mất. Con xin trả cụ theo giá chợ, đêm chúng con tới bắt. Bảo đảm, êm như ru, đủ số đặt cược, chẳng dám bắt hơn. Cô bé không thể biết được đâu cụ ơi. Ông lão trợn mắt, ông nói gì lạ thế. Ông chỉ biết lời lãi, chẳng hiểu giống chim làm tổ nuôi con. Bắt chúng thì chim non kêu khóc, chim bố mẹ giáo giác tìm nhau inh ỏi suốt ngày. Cháu tôi ăn ngủ sao được? Gã lái buôn lẳng lặng quay ra. Anh sinh viên về đến cổng nhà nghe lọt câu chuyện ấy. Anh không buôn chim, đâu cần lời lãi tiền bạc ở những con chim làm anh say mê và yêu thích. Song anh cần tới chúng, tìm hiểu về chúng, muốn biết đặc tính cư trú, mật độ của từng loài, mùa sinh sản, mùa thay lông. Những thức ăn trong dạ dày của những con chim nắm chắc trong bàn tay với dẫn liệu sinh học chắc chắn. Anh mến cô bé bằng tấm lòng của người anh lớn tuổi đối với đứa em út bé bỏng. Có bao giờ một người như anh muốn nhìn thấy những nét buồn rầu đau khổ sớm hiện trên khuôn mặt thơ ngây? Nhưng rồi anh sẽ phải tiến hành công việc của anh hay bỏ dở công việc quay về. Gã lái buôn niềm nở chào anh, nhưng anh không nghe thấy. Cô bé Mai quẩy gánh rong vào sân, đi lướt bên anh, phụng phịu giận dỗi. Cô gái nhỏ chẳng thèm chơi với anh con trai độc ác nữa, ngồi bên bếp lửa như một bà cụ non già sạm đi vì đau khổ. Thật là buồn rầu và đau lòng. Suốt những năm dài đất nước còn chiến tranh, anh đã sống như mọi người lính xa nhà, luôn luôn mang trong tâm trí hình ảnh người thân, thèm khát đến nôn nao một tiếng nói trẻ thơ, một bếp lửa sum họp, trông thấy bóng tre cau giữa rừng cũng bồi hồi thương nhớ. Anh đã tham dự hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, liên miên trong cuộc đời người chiến sĩ giải phóng. Chỉ mong sao chóng tới ngày thắng lợi trở về, gặp lại những người thân yêu bấy nay mong đợi. Nhưng người mẹ đau yếu không còn nữa. Chú em đã lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, gìn giữ đất nước hòa bình, vẫn đầy dẫy kẻ thù trước mặt, sau lưng. Một mình anh tiếp tục đèn sách, anh càng quý mến trân trọng từng phút yêu thương gắn bó với mọi người. Có được một đứa em nhỏ như cô bé, một người ông như ông lão nghệ nhân, anh đã tưởng cuộc đời được bù đắp để quên đi, quên hết đi, lao vào công việc với niềm say mê mới mẻ. Nào ngờ, những dự tính vừa nghĩ tới đã xốn sang, đốt nóng đầu anh, đành gác bỏ. Anh phân vân, dây dứt. Em vẫn giận anh à? Cô bé như giật mình nghe thấy tiếng nói của anh, dải tóc thoáng rung động rồi im lìm. Anh thở dài, lẳng lặng tháo khẩu súng, xếp vào bao. Ra dây phơi lấy bộ quần áo của ông cụ vào, gấp lại, để sang đầu giường ông cụ vẫn nằm, chậm chạp kéo khóa chiếc túi đeo, chụp mũ lên đầu. Ngước nhìn anh sinh viên chuẩn bị ra đi, cô bối rối, lúng túng, xong ngồi ghen. Tay xách bao súng, vai khoác túi quần áo sổ sách, anh sinh viên đứng lặng giữa nhà, phải nén những xúc cảm trong lòng, anh mới nói được với cô bé. Em, anh xin phép, cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Anh, thôi anh đi nhé, cho anh gửi lời chào ông. Anh bước ra sân, ra cổng. Ông lão nghệ nhân đi đâu vắng, nhà chỉ còn mình cô bé với bếp lửa vạt dần khói Con sáo từ ngoài trời bay vào, chào cô Mai, chào cô Mai. Cô bé hốt hoảng, ngơ ngác. Có một cái gì đấy vừa mất đi, chẳng thể nào lấy lại được. Có một cái gì đấy làm nhói buốt trái tim non nớt của cô bé. Đắng nghẹn ngào oan ức, cô bé tấm tức khóc. Rồi cô quẳng ném chiếc que cời sắt bên bếp lửa tắt, vùng chạy ra sân, ra ngõ, đuổi theo anh sinh viên. Chú Tâm, chú Tâm! Anh sinh viên đã tới con đường dốc thoai thoải dẫn xuống bến sông. Nghe tiếng cô bé gọi, anh ngập ngừng đứng lại. Cô bé chạy tới nơi, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt, túm giữ cánh tay anh, giọng nói nghẹn tắt và nức nở. Chú đừng đi nữa, chú cứ ở đây, rồi cháu bắt chim cho chú, nhưng xin chú đừng có giết chim. Chú nghiên cứu, cháu sẽ nuôi chúng trong lòng nhé, về đi chú. Cảm động, anh sinh viên nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô bé, dẫn cô trở lại. Lê Minh. Nhà văn Lê Minh, tên thật là Nguyễn Thị Tài Hồng, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1928, quê quán Xuân Cầu, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bà đã từng hoạt động cách mạng bí mật tại Thái Bình năm 1942. Sau cách mạng tháng 8, bà làm nhiệm vụ vận động công nhân ở Hà Nội, rồi trở thành phó ban công vận tỉnh Nam Định. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, bà tham gia chiến đấu tại khu ga Hàng Cỏ. Bà còn được giao nhiệm vụ phụ trách tờ báo hàng ngày của quận 6, báo Mê Linh Kháng Chiến. Một thời gian sau, bà trở thành thường vụ huyện ủy Thanh Trì, đảng đoàn Sở Văn hóa Thông tin Liên Khu 1, sau là khu Việt Bắc, rồi ủy viên ban phụ vận Trung ương Đảng. Sau năm 1954, hoạt động văn học, biên tập văn xuôi, các báo Văn Học, Văn, Văn Nghệ, tạp chí Tác Phẩm Mới, phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường Viết Văn Nguyễn Du, ủy viên Hội đồng Văn học Công nhân, trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Báo Nhân dân, giám đốc Quỹ Văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Nhật ký người mẹ năm 1957, Mẹ gan, truyện ngắn 1965, Chị tư già, truyện vừa 1966, Cô giáo trường Na Phù, truyện vừa 1969, Ngày mai sắp đến, truyện ngắn 1969, Người chị, truyện vừa 1976, Má, truyện ngắn 1976, Tiếng gió, tiểu thuyết 1976, Người thợ máy Tôn Đức Thắng, truyện ngắn 1981, Hòn đảo một mình, tiểu thuyết 1984, Cái tác, truyện ngắn 1990, Mặt bằng yên tĩnh, kịch bản 1991, Rừng đước, truyện vừa 1992, Người đàn bà cầm bút 2004, Cánh buồm nhỏ 2007, một số tác phẩm viết cho thiếu nhi: Con mèo rét 1974, Đốm hoa tím 1980, Lẳng hạt ngọc 1984, và một số công trình nghiên cứu về văn học xã hội học. Nhà văn đã được nhận các giải thưởng: giải nhất cuộc thi ký của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1962, ký Kỷ niệm về khu Đông; giải nhất cuộc thi truyện ngắn của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1969, truyện Nắng; giải A giải thưởng 5 năm văn học, đề tài công nhân 1980-1984 với tiểu thuyết Hòn đảo một mình; giải A giải thưởng 5 năm văn học, đề tài công nhân 1991-1995 với tiểu thuyết Hồi. Nhà văn Lê Minh thuộc tầng lớp đàn chị của những nhà văn nữ hiện đại Việt Nam. Bà là một nhà văn nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực văn học, viết về đề tài công nghiệp và giai cấp công nhân. Tác phẩm của bà phản ánh sinh động cuộc sống và chiến đấu của nhân dân ta, nhất là giai cấp công nhân, trong suốt mấy chục năm qua. Những đóng góp của bà trong lĩnh vực này rất đáng trân trọng và được ghi nhận. Bà cũng là tác giả của nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi. Ở những tác phẩm viết cho người lớn của bà, cuộc sống, con người với những thân phận, những vấn đề bề bộn gai góc phức tạp bao nhiêu, thì ngược lại, ở những trang viết cho trẻ em của bà lại hồn nhiên, trong trẻo, tươi non và đáng yêu bấy nhiêu. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một số trang văn đẹp của nhà văn. Con sóng. Ngủ đi con. Bé trằn mình xoay về ngực mẹ. Ngoài kia sóng vỗ vào chân phi lao, rào, rầm. Bé hé mắt nhìn, có ông trăng sáng quá, ông tròn xoe như quả bóng trắng bơi thả giữa trời. Rào, rầm. Bé thấy quả bóng dạt theo tiếng sóng, rồi quả bóng đứng im, rồi đung đưa nhẹ nhẹ. Bé ngửa mặt ngước nhìn. Mẹ ơi, ông trăng thức lâu hay sóng thức lâu? Mẹ cúi xuống thơm trán bé. Ông trăng đến sáng thì đi ngủ, còn sóng không bao giờ ngủ cả. Sóng vỗ bảo con rằng, ngủ đi thôi, đã có sóng canh bờ biển rồi. Ngủ đi con. Bé choàng lên thơm má mẹ. Thế mẹ cũng là con sóng, lúc nào con mở mắt ra cũng thấy mẹ thức. Thư. Bé ngồi trước trang giấy trắng đặt trên bàn, loay hoay cầm cây chì đỏ. Bé ngoạch một nét vòng tròn. Bé ngẩng phát đầu nhìn ra ngoài trời, Ông mặt trời hôm nay đi ngủ mất rồi. Vẽ ông mặt trời ngủ thì vẽ thế nào nhỉ? Ngoài kia gió đương vặn vẹo, những cành sấu kêu ràng rạc. Trời xám đen và những giọt mưa đang những vệt chéo. Bé gạch những hàng mưa xuống giấy, bé thầm thì. Ở chỗ anh có mưa không? Anh nghe gió thổi, anh có sợ không? Mẹ bảo bé hôm nay trời có bão. Bão thì ở ngoài đảo gió còn mạnh hơn thế này nhiều. Bé vòng một nửa hình trái xoan xuống giấy. Đó là gương mặt anh gầy, dài, những sợi tóc gió thổi tung trước trán. Bé chấm hai con mắt tròn xoe và bé nguếch hai đường mép với cái miệng cười. Đấy là anh của bé. Nhưng anh của bé là bộ đội ở tận đảo xa cơ mà. Bé vẽ thêm một khẩu súng, hình con cò bay trên trời. Nhưng cũng chưa rõ là ở đảo, bé vạch một nửa hình bầu dục, con tàu trôi như cái vảy móng tay mặt trăng đầu tháng. Bé ngắm bức thư, bé nói thầm để khi thư đến anh nghe được. Mưa bão ghê quá, bé không được đi học, bé phải ở nhà một mình, bé vẽ thư cho anh để anh khỏi sợ. Có thư của bé đây rồi, chờ bao giờ lớn, bé viết bằng chữ của người lớn. Anh đọc, có thấy câu bé viết không? Bé nhớ anh, bé không khóc đâu. Hôm nào anh về với bé. Con sóng lan xa. Thơ thẩn ven hồ nước, cô bé thích thú cúi nhặt những chiếc lông chim từ ngoài xa dạt vào bờ. Những chiếc lông chim mềm mại vằn vỡ nhiều màu, nâu, trắng, biếc xanh, thật đẹp. Ngay từ sáng sớm khi cô bé còn ở trong giường ấm, đàn vịt trời đi ăn đêm đã bay về bập bềnh trên hồ nước. Lúc này nắng bắt đầu lên, sương mù tan dần, đứng trong bờ đã nhìn rõ đàn vịt đương bơi lại gần nơi người ở. Vùng hồ yên tĩnh, sực nhớ ra cô bé thoắt chạy về nhà gọi anh. Anh ra mà xem nhanh lên, hôm nay vịt bắt đầu về nhiều lắm, rất là đẹp nhé. Thật ư? Cậu bé nhảy phốc từ trên giường xuống, tay dụi mắt. Cả hai cùng phóng bay xuống bên hồ nước. Cô bé thầm thì, chúng ta không được nói to, để đàn vịt vào sát tận bờ thì thích lắm, như những bông sen bông súng ấy nhỉ, vui ghê. Cậu bé nháy mắt cười cợt, thế lỡ bây giờ anh buồn ho thì sao nào? Thì anh chỉ được ho thật khẽ. Cậu bé buột reo, a đúng rồi, cứ để bọn vịt bơi vào sát bờ gần tận đây này. Chúng nó đương bơi vào đấy. Cô bé lừ mắt, nói khẽ chứ. Ừ, anh quên mất. Nhưng mà này, cái khẩu súng cao su của anh hôm nọ bố tịch thu mất, tiếc quá. Bố giấu ở chỗ nào đấy, em biết không? Cô bé tròn mắt, anh hỏi để làm gì? Anh có việc, nhìn mà xem, đã thấy rõ được con vịt béo mực. Vịt trời mà quay thì ngon tuyệt. Có cả ngỗng nữa chứ, những chú to thồ lố ấy. Cô bé nói sẵn, anh nghĩ cái gì thế? Anh hỏi em có thấy cái súng cao su của anh bố giấu chỗ nào không? Cô bé lắc đầu. Có biết em cũng không bảo anh đâu. Ơ kìa, thế em không thích ăn thịt vịt trời à? Ngon tuyệt biết không? Cô bé chau mày. Không. Cậu bé được thể khoa tay lên trời. Thế thì anh ăn một mình. Nhiễm nhiềm nhiêm nhé. Cô bé chẩu môi. Em đi mách bố. Cậu bé xòe bàn tay khoắn một ngón cái vào lỗ mũi. Bố đi công tác vắng rồi. Thì em mách các chú. Mách gì nào? Ở đây cấm người bắn chim. Xì, con chim trời sinh ra chỉ để cho người ta bắn, người ta ăn thịt. Sao anh nói ác thế? Ở hồ này không ai được phép bắn chim, để chim về cho vui. Chẳng có phép tắc nào hết. Phải có chỗ cho chim về trú rét chứ. Mặc kệ chim, cái súng cất ở đâu? Em không chỉ chỗ cho anh. À, ta nhớ ra rồi. Cậu bé chạy vù về nhà, chỉ một loáng đã bổ nhào xuống, trên tay lăm lăm khẩu súng cao su. Bây giờ cấm nói to nhé, để giữ nó vào sát bờ. Có khi chúng ta đứng núp dưới bóng cây để nó khỏi nhận ra có người đương cựa quậy. Cô bé không đáp lời, cũng không nhúc nhích. Cô nhìn ra mặt hồ xa xa, mặt hồ lăn tăn gợn nước, óng ánh màu nắng. Những cơn gió lạnh nhẹ nhàng đưa sóng đánh vào bờ, reo lên những tiếng ì oạp. Đàn vịt vẫn nhởn nhơ trôi, chúng không ngờ một tai nạn đương rình rập chúng. Cô bé vẫn chưa tìm được cách gì để cứu đàn vịt thoát khỏi lo âu sợ hãi. Anh vứt ngay cái súng kia đi, không thì em chạy về mách các chú. Người lớn đã bảo không được chơi súng, bắn phải mắt nhau. cậu bé trề môi. Bắn ra ngoài hồ thì vào mắt ai được? Cô bé giằn dỗi, nhưng mà vào mắt vịt thì chính người ta cũng chỉ cốt có thế. Nhưng mà cả đàn vịt sẽ bay đi mất. Bay đi rồi nó lại bay về. Ai bảo anh thế? Nó sẽ đi tìm hồ nước khác để trú rét. Thì ở đấy cũng có người bắn nó lại về đây. Không, không bao giờ nó về nữa. Bắn nó một lần, nó ghét nó đi luôn đấy. Ai bảo thế? Nó không về thì mặc. Ta cứ bắn thử một lần đã, khai trương khẩu súng này. Không được, đàn vịt mà không về thì chúng ta buồn chứ. Buổi sáng mùa đông, lúc hết sương mù, chúng ta nhìn ra mặt hồ, còn thấy gì nữa mà reo vui. Người lớn chẳng dặn chúng ta không được làm ác với những thứ đem vui đem đẹp đến cho chúng ta cơ mà. Cậu bé cầm súng giương lên. Em kêu to lên đây này. Cô bé liền bắt loa tay lên miệng. Vịt trời, vịt trời. Cô bé cất tiếng cười giòn như nắc nẻ, chuỗi cười lan lan theo sóng nước, tan đi thật xa.